Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1485 đến 1, kinh hỉ phát sinh, 1, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Phi vào trọ trong một khách sạn 5 sao ở tỉnh thành, hắn chưa muốn đi ngủ quá sớm, sau khi nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình xong, Diệp Lăng Phi một mình đi đến quán bar của khách sạn để uống rượu, vừa mới uống xong một ly vang đỏ, Diệp Lăng Phi chợt nhìn thấy một người đàn ông hói đầu và một người phụ nữ đi vào. Người phụ nữ đó mặc một bộ váy dài màu đen ôm lấy người, tóc búi cao, Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy dung mạo của người phụ nữ đó, hắn giật mình thiếu chút nữa đánh rơi ly rượu trong tay, nếu không phải vì hắn biết rõ Bạch Tình Đình đang ở nhà, chỉ nhìn qua thôi thì người phụ nữ đang ở trước mặt chính là Bạch Tình Đình. Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ hơn, người phụ nữ đó vẫn có những chỗ khác biệt không nhỏ so với Bạch Tình Đình, khí chất của Bạch Tình Đình cao quý trang nhã, nhưng người phụ nữ ở đây tuy dung mạo rất giống với Bạch Tình Đình, nhưng rõ ràng cô ta không có loại khí chất cao quý đó, da thịt của cô ta cũng không được mịn màng như Bạch Tình Đình, ánh mắt thì lại càng khác nhau, ánh mắt của Bạch Tình Đình lúc nhìn người khác bên trong sự sắc bén mạnh mẽ ẩn chứa mị lực không nói nên lời, nhưng lúc người phụ nữ này nhìn người khác, hắn có cảm giác ánh mắt của cô ta phiêu hốt bất định, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó. Diệp Lăng Phi vừa mới uống xong ly rượu, đang định đi ra quầy rượu gọi thêm một ly, sau khi thấy người đàn ông đầu hói và người phụ nữ kia đi vào, Diệp Lăng Phi chờ người phụ nữ đó đi tới. Hai người đó vừa đi tới quầy bar, chỉ thấy người phụ nữ để túi xách xuống quầy bar, sau khi nói với cô nhân viên pha chế rượu, cô nhân viên bartender liền đưa tới một ly rượu, người đàn ông đầu hói có vẻ rất ân cần, ngồi bên cạnh người phụ nữ đó, đã gọi một ly rượu giống hệt cô gái kia. Vừa lúc đó Diệp Lăng Phi đi tới, hắn ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, nói. Cho tôi thêm một ly rượu nữa. Trong lúc nói, Diệp Lăng Phi cố ý quay đầu sang phía người phụ nữ, tỏ ra vẻ rất ngạc nhiên, nói. Ai ôi, vị tiểu thư này trông rất quen mắt, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, chỉ thấy cô ta có vẻ hơi hoảng hốt, tay cầm ly rượu khẽ run rẩy, nhưng lập tức cô ta đã ổn định lại, lạnh nhạt nói. Vị tiên sinh này, phải chăng anh nhận lầm người rồi, tôi không quen anh. Lúc này người đàn ông đầu hói kia bắt đầu biểu hiện ra lòng đố kỵ của một người đàn ông, trong mắt hắn ta người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đã là đồ trong túi hắn ta rồi, hắn ta không cho phép người đàn ông khác ngáng chân mình vào lúc này, hắn ta lập tức nói với vẻ không hiểu hảo. Vị tiên sinh này, chúng ta không quen nhau, đừng nên quấy rầy tôi và bạn tôi nói chuyện, Tiểu Vũ, chi bằng chúng mình về phòng anh tâm sự đi, phòng của anh cũng là một phòng thương vụ. Người phụ nữ đó nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn người đàn ông đầu hói, nói. Ông chủ Trần, chúng ta mới quen nhau chưa được một buổi chiều, không nên về phòng anh sớm như vậy, tôi còn phải chờ chồng tôi nữa, anh ấy nói là đã đặt phòng cho tôi ở khách sạn Phú Hào rồi, chúng tôi còn phải quay về, không thể ở lại chỗ này lâu được. Anh cũng biết những người phụ nữ như tôi đi ra ngoài đều không mang theo tiền mặt, tất cả đều là do chồng tôi chuẩn bị cho, căn phòng kia cũng như vậy, nếu tôi ở lại chỗ này quá lâu, quay về thế nào cũng là vấn đề, tôi lại không thuê phòng ở đây, thật sự là bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, người phụ nữ đó nói một tràng, người đàn ông kia nghe xong lập tức nói. Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi mà, anh đặt phòng cho em ở đây, em có thể ở lại chỗ này, không cần phải về vội làm gì. Về phần chồng em, không phải em đã nói rồi sao, chồng của em không ở tỉnh thành, phải tối ngày mai mới có thể đến được tỉnh thành. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta có thể đi dạo, anh cũng đến tỉnh thành để bàn công việc làm ăn, thời gian do chính mình quyết định. Ông chủ Trần, như vậy không tốt lắm đâu, dù sao tôi cũng là người đã có chồng, đi uống rượu với anh thì còn có thể, nếu tôi ở lại chỗ này, khó tránh khỏi sẽ có người nói này nói nọ. Huống chi nếu anh đặt phòng cho tôi ở gần phòng anh, vạn nhất để cho người khác trông thấy thì không tốt đâu. Hóa ra là em lo lắng chuyện này à? Người đàn ông đầu hói đó nghe người phụ nữ nói như vậy, cười bảo. Chuyện đó em có thể yên tâm, không cần lo lắng đâu, anh sẽ không đặt phòng gần phòng anh, như vậy thì không ai nói gì nữa đâu. Anh hiểu những điều mà em lo lắng, ngay bây giờ anh sẽ đi thuê phòng cho em, chúng ta đi xuống dưới kia đi. Chuyện này, tôi ngồi đây chờ anh quay về. Người phụ nữ đó nói. Tôi còn chưa uống xong ly rượu này, tôi là một người không thích lãng phí, chẳng lẽ anh còn lo lắng tôi sẽ biến mất sao? Vậy nhưng, người đàn ông đầu hói lại nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, ở trong mắt hắn ta, Diệp Lăng Phi chính là một tên tình địch tiềm năng, hắn ta lo lắng nếu mình rời khỏi đây, nói không chừng người đàn ông này sẽ thừa cơ tán tỉnh đại mỹ nữ này, trong lòng hắn ta có chỗ băn khoăn, nhưng nghĩ đến việc mình có thể âu yếm mỹ nữ này sau khi đặt phòng cho cô ta, hắn ta lại cảm thấy ngứa ngáy, cũng không quan tâm đến Diệp Lăng Phi nữa, trước khi đi, hắn ta còn cảnh cáo Diệp Lăng Phi. Cách xa bạn của tôi một chút, nói xong, hắn ta quay người đi ra khỏi quán bar. Diệp Lăng Phi cười cười tay cầm ly rượu vang, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói. Tôi thường nghe nói thiếu phụ rất được hoan nghênh, nhất là một số thiếu phụ xinh đẹp nhà có tiền, vậy thì càng dễ dàng quyến rũ đám đàn ông háo sắc, không biết vị mỹ nữ này có hiểu ý tôi không? Người phụ nữ đó nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta cầm ly rượu lên, quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói. Vị tiên sinh này, tôi thật sự không hiểu những gì mà anh muốn ám chỉ, nếu ngươi như anh muốn tiếp cận tôi chỉ có thể nói với anh là không nên si tâm vọng tưởng nữa, tôi đã có bạn trai rồi. Vậy sao, tôi thật sự rất muốn tâm sự với cô đấy. Diệp Lăng Phi cầm ly rượu lên, uống một ngụm, sau đó để ly rượu xuống, mắt nhìn về phía người phụ nữ kia, nhẹ nhàng nói. Bởi vì có lẽ giữa chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng, nói thí dụ là tôi và cô giống nhau, đều cảm thấy hứng thú với kẻ có tiền, nói thí dụ như, đối tượng mà cô lựa chọn là những người đàn ông có tiền, mà đối tượng tôi lựa chọn lại là những người phụ nữ có tiền. Không biết cô có hứng thú hay biết về một người phụ nữ có tiền mà tôi mới quen gần đây không? Tôi không có hứng thú, người phụ nữ đó trả lời rất kiên quyết, anh quen biết với ai đó là quyền của anh, không liên quan gì tới tôi cả, tôi cũng không muốn biết. Tôi hy vọng anh cách tôi xa một chút, tôi còn có chuyện phải làm, tôi ghét là tiếp xúc với những người đàn ông như anh. Đáng tiếc là tôi lại rất thích tiếp xúc với những người phụ nữ như cô. gocchuyenaudio.com, tôi nghe nói còn được nhận tiền thưởng nữa, không biết có đúng như vậy không? Lúc Diệp Lăng Phi nói những lời này, đó cũng là đang thăm dò cô gái kia, hắn cũng không dám chắc về suy đoán của mình, hắn nói xong câu đó, nhìn phản ứng của người phụ nữ kia quả nhiên, khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong, nét mặt cô ta liền thay đổi, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Vị tiên sinh này, rốt cuộc anh có ý gì, tôi không hiểu. Cô thật sự không hiểu sao? Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt cô gái kia cười nói. Vậy chi bằng đến gian phòng của tôi tâm sự đi, có lẽ cô sẽ hiểu, tôi tin rằng người mà cô gọi là chồng đó sẽ không quan tâm chuyện cô đến chỗ nào đâu, không chỉ tối hôm nay chồng cô không đến, cho dù tối ngày mai, chồng cô cũng sẽ không xuất hiện đâu. Người phụ nữ đó nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô ta nheo mắt lại, nói. Được rồi, tôi sẽ đến phòng của anh, nhưng mà vừa rồi anh cũng nghe đấy, bạn trai của tôi sẽ trở lại rất nhanh thôi, tôi hy vọng cuộc nói chuyện của chúng ta có thể chấm dứt trước khi bạn trai tôi quay lại. Tôi không muốn vì một người đàn ông như anh mà bỏ qua một người bạn trai tốt như vậy, yêu cầu này của tôi không quá đáng chứ? Hợp tình hợp lý, không hề quá đáng chút nào cả, tôi hoàn toàn ủng hộ. Diệp Lăng Phi nói, cô hoàn toàn có thể yên tâm, từ trước tới giờ tôi không phải là một người thích cố tình gây sự, tôi hiểu có một số việc đối với hai bên chúng ta mà nói đều có lợi, tôi chỉ muốn tìm một chỗ thoải mái để nói chuyện với cô, không có ý gì khác đâu. Diệp Lăng Phi đã nói đến nước này rồi, trong lòng người phụ nữ kia cũng biết mình phải xử lý chuyện này, cô ta cầm túi xách lên, nói. Anh không ngại thanh toán cho tôi chứ, lúc nãy tôi đã nói rồi, tiền của tôi đều ở chỗ chồng tôi, trên người tôi hiện giờ không có tiền. Tất nhiên là tôi không ngại, bởi vì tôi biết trên người cô không có tiền, chuyện cô có thể làm là kiếm tiền từ chỗ người đàn ông khác, thật ra cô cũng có thể cân nhắc về tôi không tệ đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi sẽ xem xét chuyện đó, người phụ nữ kia đáp. Cách chương.